Báo Quân đội Nhân dân điện tử. Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Quý vị và các đồng chí đang nghe chương trình podcast Tướng lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh do phòng biên tập Báo Điện tử Báo Quân đội Nhân dân thực hiện. Trong chương trình hôm nay, xin giới thiệu với quý vị Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, nguyên Tư lệnh Quân chủng Không quân. Hiện nay, ông là Chủ tịch Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả bom mìn Việt Nam, được thành lập với nhiệm vụ tuyên truyền, khắc phục triệt để hậu quả bom mìn và phương pháp phòng tránh, vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế chung tay hỗ trợ nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn và triển khai hỗ trợ. Xin chào Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát. Cảm ơn Trung tướng đã dành thời gian trò chuyện với phóng viên của Báo Quân đội Nhân dân.
Xin chào các đồng chí phóng viên trẻ. Xin chào khán giả của Báo Quân đội Nhân dân.
Thưa Trung tướng, tình trạng ô nhiễm bom mìn tại Việt Nam hiện nay như thế nào và khu vực nào đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất?
Chúng ta đều biết là Việt Nam chúng ta trải qua hai cuộc kháng chiến, 9 năm kháng chiến chống Pháp, thế rồi cũng lại gần một chục năm mới giải phóng được miền Nam trong chiến chống Mỹ, bên cạnh những hậu quả khác như chất độc da cam, như để lại những cái người thương tật, rồi cái ảnh đổ phá, tan nát, đổ nát. Phải nói là cái tồn sót lại của bom mìn và liệu nổ trên đất Việt Nam rất là lớn. Sau chiến tranh thì phải nói là những tỉnh miền Trung, vùng quân cũ thì từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, vùng Tây Nguyên, các cái tỉnh Tây Nguyên, bốn tỉnh Tây Nguyên, vùng miền Trung phía Nam từ Đà Nẵng trở vào, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Củ Chi, khu vực Củ Chi cũng còn lại rất là nhiều bom mìn. Ngay Hà Nội cũng thế thôi, cái đây không lâu chúng ta đã tìm thấy cả quả bom nó nằm ngay trên cầu Long Biên. Theo cái số liệu thống kê vào năm 2010 thì Việt Nam mình là có đến hơn 6 triệu hecta đất đai tự nhiên bị nhiễm bom mìn và vật liệu nổ, chiếm gần 22% tổng diện tích của cả nước. Thì chúng ta đều biết là chúng ta đã có chủ trương là rà phá bom mìn, giải phóng mặt bằng.
Thưa Trung tướng, vậy chúng ta đã có những hành động cụ thể như thế nào để khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam?
Ngày 21 tháng 4 năm 2010, thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký cái chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn trên cả nước. Trên cơ sở chương trình ấy thì có cái hành động cụ thể giao cho nhiệm vụ các bộ ngành và các địa phương. Nói thế không có nghĩa là đến lúc ấy chúng ta mới rà phá bom mìn, mà thực ra là ngay sau khi giải phóng miền Nam, sau khi thống nhất đất nước, ngay sau khi mà chiến tranh biên giới phía Bắc ngừng lại, vùng Vị Xuyên, Hà Giang, cái thứ sau năm 1989 chẳng hạn, thì chúng ta cũng đã giải phá bom mìn để đưa dân quay lại. Cho đến nay ấy, tôi cũng không có số liệu chính thức, nhưng phải nói là chúng ta làm được rất nhiều.
Vậy những hậu quả rõ ràng nhất mà chiến tranh để lại cho con người và đất nước Việt Nam như thế nào ạ?
Cái hậu quả của bom mìn để lại này, rất là nặng nề. Cho nên là nhiều khu vực là dân người ta cũng không đến để mà có thể tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống được. Hậu quả bom mìn rất là nhiều, dẫn đến là nhiều nạn nhân bị tai nạn. Tính ra là có đến hơn 4 vạn người chết do bom mìn, mà trong đó thì là hơn 30% là các trẻ em. Thì những cái tai nạn này rất là đau xót. Thì đấy nói là cái hậu quả của chiến tranh, thì bom mìn thì như thế. Và bây giờ cái nhiệm vụ chung tay góp sức để mà giải phóng mặt bằng, tư dân về sản xuất, thì rồi hỗ trợ những nạn nhân bị tai nạn bom mìn có thể quay lại cộng đồng, hòa nhập với cộng đồng để mà lo cuộc sống của mình, hoặc là hỗ trợ một phần để giúp họ cải thiện đời sống, và trách nhiệm chung tay của cả nước phải làm.
Thưa Trung tướng, là cán bộ đã nghỉ hưu và đã cao tuổi, vậy tại sao ông lại chọn tiếp tục các công tác hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom mìn?
Tôi cũng vẫn quyết định tham gia làm, thì nó có hai cái lý do. Cái thứ nhất, tự tâm mình ấy, thì mình cảm thấy là khi thấy là những cái vùng mà bị tồn sót bom mìn và liệu nổ sau chiến tranh là toàn là những cái vùng rất là khó khăn. Những cái vùng mà những người dân ở đấy ấy, trong thời gian chống Mỹ, chống Pháp ngày xưa, rồi chống Mỹ sau này, đã trung thành, rồi đi theo cách mạng, đã có nhiều cống hiến. Chúng ta biết là ở ngay ở tỉnh Quảng Nam chẳng hạn, có những cái xã mà số bà mẹ Việt Nam anh hùng, một cái xã ở đấy, còn đông hơn bà mẹ anh hùng của một tỉnh ở ngoài Bắc này. Thì nói cái vùng đó, người ta hy sinh như thế. Thế nhưng bây giờ lại bom mìn còn tồn sót, cuộc sống khó khăn. Thế cho nên là mình mới cảm thấy thương, mình cảm thấy mình muốn chia sẻ. Cái thứ hai ấy, cũng bản thân tôi cũng tham gia cái này, tại vì Bởi chúng ta biết là khắc phục của bom mìn thì nó có hai cái mảng. Mảng thứ nhất là mảng giả phá bom mìn, giải phóng mặt bằng để mà xây dựng công trình hay các chương trình chẳng hạn. Giả phá bom mìn ở vùng đồng bằng hay vùng biên giới để đưa dân về đấy để người ta có thể tăng gia sản xuất, trả lại ruộng đất sạch sẽ cho bà con làm ăn. Cái việc thứ hai ấy, khắc phục của bom mìn là gì? Là hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn do bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại. Thế thì chúng tôi làm cái mảng thứ hai thôi, cái mảng hỗ trợ nạn nhân, cái mảng hoàn toàn mang tính nhân đạo. Có lẽ là xuất phát từ đấy lòng mình cho mình muốn tham gia mình làm thôi. Thế và không nói thêm là việc làm này là hoàn toàn là không có phụ cấp, không có phụ phí, không có cái gì hết. Mọi người tình nguyện làm thôi, bỏ sức ra làm. Mình vận động được tài chính, một khoản tiền nào đấy là mình lo đưa đến cho bà con.
Vâng, thưa Trung tướng, vậy có khó khăn và thuận lợi gì từ khi thành lập hội và hoạt động đến nay? Và hiện nay thì đã có bao nhiêu thành viên sinh hoạt tại nơi đây ạ?
Thành lập một cái hội là rất khó khăn. Nó có rất nhiều thủ tục, rất phức tạp. Tôi rất là mừng là cho đến nay là có rất nhiều cái tướng lĩnh tham gia cùng với tôi. Trong hành của tôi hiện nay là có đến 39 người. Hội hiện nay thì có thể nói là hoạt động rộng khắp. Hiện nay là có hội trung ương của chúng tôi. Ngoài ra là có được 3 cái hội của địa phương. Một là cái hội địa phương là của thành phố Đà Nẵng. Thứ hai là thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Và thứ ba là thành phố Hải Phòng. Số hội viên hiện nay là hơn 1.000. Có 4 cái hội và có thêm 14 cái chi hội ở địa phương nữa. Thế và các chi hội này thì cái nhiệm vụ của họ là gì? Là cùng với chính quyền địa phương nắm chắc số lượng nạn nhân bom mìn. Cái khó hiện nay của chúng ta là gì? Là người ta không có phân định cụ thể nạn nhân bom mìn là ai và các địa phương không thống kê. Họ chỉ coi đấy là những người khuyết tật. Trẻ em khuyết tật bị bom mìn từ bé, người cao tuổi bị cũng tính là người khuyết tật. Thế thì bây giờ phải lọc nó ra là vì mình không đủ sức để mà lo hết cho người khuyết tật. Thế nói cái khó khăn thì như thế nhưng cũng phải nói là cũng có những cái thuận lợi. Ví dụ có rất nhiều những cái hội hoặc những tổ chức thấy cái hoạt động của chúng tôi thì tham gia. Có rất nhiều người thiện nguyện để mà tham gia cùng chúng tôi. Nhiều cái đơn vị cơ quan giúp đỡ.
Trong những năm vừa qua thì hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn đã triển khai những chương trình gì để hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng? Trung tướng có thể chia sẻ với các thính giả của chương trình được không ạ?
Hỗ trợ nạn nhân thì là một việc, nhưng mà tuyên truyền cho bà con về cái phương pháp phòng tránh cũng là một trong những cái trọng tâm hoạt động của hội chúng tôi. Chúng tôi đã tổ chức là in một quyển sách màu rất là đẹp về các loại bom mìn. Thế nào là lựu đạn, thế nào là mìn, thế nào là bom, thế nào là tất cả những cái loại vật liệu nổ có được mà Mỹ đã từng dùng, rồi quân ta cũng đã từng dùng. Cách phòng tránh thế nào? Những cái bước cần phải thấy khi phát hiện nó thì làm gì? Thế và gửi về các nhà trường. Nhà trường có nhiệm vụ giáo dục, huấn luyện cho các cháu. Chúng tôi có cử những cái đoàn đi khảo sát sau khoảng 3-4 năm. Thì kết quả đưa về thì cũng rất là khả quan. Có nhiều gia đình có một con bò mà bây giờ nó đẻ 4-5 con này, con nọ con kia, đời sống người ta khá lên. Tại vì thực ra mình nghe con bò mà thì nghĩ ở thành phố thì thấy nó không bao nhiêu tiền, nhưng mà với những người nghèo thì quý lắm. Thế và tôi nói thêm rằng là phải có cái tình cảm về tình thương nhân dân. Có lẽ có một cái ấn tượng mà rất là sâu sắc, lần đầu tiên khi mới thành lập hội xong vào tháng 11 năm 2014, chúng tôi hỗ trợ trên Hà Giang, ở Vị Xuyên đấy, Vị Xuyên, khu vực Vị Xuyên. Trời lạnh, rét lắm. Hôm ấy thì có đưa cả một đoàn bác sĩ lên để đo chân tay giả cho bà con nữa. Trời lạnh, mà bà con ở đấy chỉ, người ta chỉ lấy có 2 xã thôi. 2 xã đến mà 34 người cụt chân với cụt tay. Mình nhìn một hai người cụt chân cụt tay, mình thấy nó bình thường. Đây người ta ngồi, mà trời thì rét, giày dép thì không đi cái dép lê như thế. Mình mặc quần, đi quần áo ấm rồi mà còn cảm thấy lạnh, lạnh biên giới ấy. Thì thương người ta lắm. Trông gương mặt héo mòn, da rẻ, xám xịt, rõ ràng là khổ. Cái hình ảnh ấy nó thấm vào tôi suốt, đến lúc này là đúng là 10 năm đây này. 10 năm nay rồi. Rồi mấy cái tâm nguyện rồi là còn sức, còn làm được. Là mình phải hỗ trợ bà con.
Vâng, thưa Trung tướng, trong thời gian tới thì hội sẽ có những kế hoạch gì để đẩy mạnh quá trình hỗ trợ các nạn nhân bom mìn?
Có lẽ là mấy cái nhiệm vụ tôi vẫn nói đấy. Thứ nhất là tuyên truyền trong nhân dân thì tôi nghĩ là tăng cường hơn nữa. Cái thứ hai ấy, là tiếp tục hỗ trợ, cũng chịu khó đi vận động. Thứ ba là cố gắng là nắm sát cái lượng những khu vực nạn nhân nào ở đâu mà người ta bị chịu hậu quả nặng nhất, những gia đình mà chịu thiệt thòi nhất, khó khăn nhất, hỗ trợ cho họ. Những người xứng đáng đầu tiên tập trung làm. Và thứ tư bây giờ là chúng tôi cố gắng là triển khai cái hợp tác quốc tế cho nó rộng hơn. Cho nên đây là cái định hướng sắp tới.
Xin cảm ơn Trung tướng về những câu chuyện của ông đã đem lại cho quý thính giả của Báo Quân đội Nhân dân. Thưa quý vị và các đồng chí, đến đây chương trình podcast kỳ này xin được phép khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.